Mời các bạn cùng theo dõi tác phẩm Vũ Dạ Kỳ Đàm, tác giả Nhĩ Nhã, người đọc Bảo Bảo, truyện được phát hành trên trang web 2bblog.com. Miêu Tư Bắc ngồi xuống đất, nhìn nam tử toàn thân toát ra hơi thở quỷ dị. Đầu óc có chút không bắt kịp, trong đầu luôn vang lên câu hỏi, mình có bị điên không? Người nọ đánh giá Miêu Tư Bắc, ngươi là tên pháp sư gà mờ đến từ đâu vậy? Miêu Tư Bắc có chút đơ ra, vừa định lắc đầu thì nghe người kia nói, quên đi, dù sao cũng là pháp sư. Ai? Pháp sư, gọi đao của ta lên đi. Đao? Miêu Tiêu Bắc không rõ tình hình hiện tại, người trước mặt hắn đang bảo hắn làm một việc mà chính hắn còn không hiểu. Nếu không nhanh lên, hậu quả tự mình ngươi gánh lấy. Người nọ cong miệng, nụ cười không rõ ý nghĩa. Miêu Tiêu Bắc không hiểu, đang trong lúc nghi hoặc, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hú kêu kỳ lạ ở bên ngoài. Mấu chốt là không phải chỉ có hai tiếng kêu mà là liên tiếp nhau, tự như đang có rất nhiều dã thú vọt tới. Hắn cả kinh, xoay đầu nhìn ra cửa sổ, vừa nhìn thấy liền hít một hơi. Ở dưới lầu có ít nhất 100 con quái vật đang hướng vào thư viện. Làm sao bây giờ? Miêu Tư Bắc căng thẳng. Sợ cái gì? Gọi đao của ta lên đi. Một, mấy đứa này chẳng đủ nhét kẽ răng. Người nọ không nhẫn nại thúc giục Miêu Tư Bắc, mau lên. Miêu Tư Bắc có chút khó xử hỏi, phải gọi thế nào? Người nọ sửng sốt, hả? Miêu Tư Bắc chỉ cuốn sách trong tay, tôi không phải pháp sư, chỉ thử nhảy một đoạn thôi, anh là do ngoài ý muốn. Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe bên ngoài có tiếng gầm rú. Miêu Tư Bắc cả kinh, tiếng gầm rất gần. Người nọ nhíu mày, giật lấy cuốn sách trong tay Miêu Tư Bắc. Trong đây viết cái gì? À, Miêu Tư Bắc đột nhiên hét to một tiếng, vươn tay chỉ ra cửa lớn ở phía sau người nọ. Có một con quái vật đang vọt vào, cắn xuống bả vai hắn. Miêu Tư Bắc nhắm chặt mắt lại, xong rồi, bị cắn chết rồi. Nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng kêu thảm thiết hay tiếng gì đại loại vậy vang lên. Miêu Tư Bắc mở mắt ra, người nọ vẫn đứng yên, mà con quái vật kia vẫn liều mạng cắn vào bả vai hắn. Bả vai hắn có vẻ rất cứng, cắn cỡ nào cũng không chảy máu. Miêu Tư Bắc có chút khó hiểu. Ngư quái đó nha, người nọ trả sách cho Miêu Tư Bắc, vươn tay nắm đầu con quái vật, ném nó xuống đất. Con quái vật hét lên một tiếng, ngoài cửa có mấy con khác ngồi chồm hổm, lùi ra sau hiếp mắt nhìn, tự như đang tính toán nhưng không dám hành động tùy tiện. Người nọ lạnh lùng cười, pháp sư, người tự tìm cách đi, chừng nào kêu được đao của ta lên mới thôi. Nga, Miêu Tư Bắc gật đầu, nương theo ánh trăng bắt đầu tìm kiếm bức vẽ tương tự. Người nọ xoay người lại, giơ chân đá con quái vật ở dưới. Đám quái vật ở dưới ngoài cửa đều phát ra tiếng gầm nhẹ. Là người thân của các ngươi. Người nọ cười lạnh, càng dùng bụng sức đạp xuống. Trong nháy mắt, con quái vật dưới chân liền bốc hỏa, sau đó biến thành tro. Động tác của hắn vừa chấm dứt, ngoài cửa có ba con vọt vào, chia ra ba hướng tấn công. Người nọ di chuyển rất nhanh, vừa lấy một phát liền không thấy bóng dáng đâu. Ba con quái vật đâm vào nhau, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay của ba con quái vật, ném vào tường. Ba con quái vật vừa đụng phải vào bức tường liền biến thành tro. Người có thể nhanh lên không? Người nọ thúc giục Miêu Tư Bắc vẫn còn đang lật sách. Miêu Tư Bắc lúc này đang luống cuống tay chân, mấu chốt là hắn xem không hiểu trong quyển sách viết gì. Lại có quái vật nhào tới, người nọ nhíu mày, tiếp tục dùng tay xử lý nó. Cuộc chiến gần như nghiêng về một phía, năng lực của người nọ hiển nhiên so với đám kia mạnh hơn rất nhiều. Nhưng quái vật cứ cắm đầu vào, hắn hiển nhiên là kẻ mất kiên nhẫn. Tại sao toàn là động vật cấp thấp thế này? Bộ mấy khu ma nhân chết hết rồi hả? Miêu Tiêu Bắc đã dần bình tĩnh lại, hắn chọn ra ba trang có khả năng nhất, bắt đầu thử trang đầu tiên. Trang thứ nhất chỉ có 4 động tác. Hắn nhẹ nhàng xoay người múa theo. Động tác vừa chấm dứt, đột nhiên 4 phía sáng lên. Miêu Tiêu Bắc sửng sốt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh trăng dường như đã sáng hơn lúc nãy. Mà cùng lúc đó, xa xa lại truyền tới tiếng gầm Tiếng thú gầm: "Trời ơi, đừng gọi tớ làm gì nữa." Người nọ xoay đầu nhìn Miêu Tiêu Bắc: "Bộ sợ chưa đủ loạn hả?"
"Ách, tôi không biết." Miêu Tiêu Bắc có chút tội lỗi. "Cho nên mới nói gà nói mờ chính là gà mờ."
Người nọ không kiên nhẫn nói: "Mau lên, tiếp tục." Miêu Tiêu Bắc đành phải lật sang trang thứ hai, nhưng vừa làm xong tổ độ động tác kia, đột nhiên động tác của người nọ bị kìm hãm. Sau đó hắn ngẩng mặt lên gào thét điên cuồng, cũng có chút xu hướng của giả thú, làm cho Miêu Tiêu Bắc bất giác nổi da gà. Tiếng gầm của làm cho đám quái vật ở ngoài kia đột nhiên chùng bước, không dám tới gần. Miêu Tiêu Bắc thấy trên người nọ bắt đầu xuất hiện một hình xăm con rồng thằng lằn kỳ lạ nào đó, răng nanh cũng nhọn hơn. Tiếng gầm rú của hắn tạo thành tiếng vang, cửa thủy tinh và đèn đường ở bên ngoài đều vỡ nát, tiếng còi xe hơi báo động hú lên không ngừng. Miêu Tiêu Bắc đã nhìn thấy ánh đèn trong mấy căn nhà xa xa sáng lên. Nguy rồi, gây sự chú ý rồi. Ha ha. Sau khi người kia gầm rú xong, hắn thở dốc một lúc, tựa hồ có chút đau đớn. Một lúc sau bình tĩnh lại, hắn cúi đầu nhìn lên cánh tay. Ở đó xuất hiện một huyết văn màu đỏ. Hắn xoay đầu trừng Miêu Tiêu Bắc: "Ngươi hạ thần chú làm gì?"
"Chú?"
Miêu Tiêu Bắc lắc đầu: "Tôi đã làm gì cơ?" Người đỏ nheo mắt lại, nhìn cánh tay của mình kìa. Miêu Tiêu Bắc theo bản năng cúi đầu nhìn. Trên làn da đột nhiên xuất hiện một hình vẽ kỳ lạ màu đỏ, có chút buồn bực, vươn tay chùi chùi, căn bản chùi không ra. Ngẩng đầu lên định hỏi đây là cái gì, hắn liền nhìn thấy hai con quái vật đang lén lút phía sau người nọ. Hắn lập tức hét lên: "Đằng sau!" Người nọ giống như bị thứ gì đó lôi kéo, xoay người lại, dùng hai bộ móng sắc nhọn chụp lấy đầu con quái vật, vứt ra ngoài. Miêu Tiêu Bắc nhẹ nhàng thở ra. Người nọ hung tợn xoay đầu nhìn hắn: "Còn làm bậy nữa, ta sẽ xử ngươi luôn." Trong lòng Miêu Tiêu Bắc nghĩ: "Làm như tôi muốn chắc." Mới nghĩ tới đây, chợt nghe người nọ rống lên: "Mau làm đi!" Miêu Tiêu Bắc bất đắc dĩ đành phải lật sang trang cuối cùng. Trang này chỉ có 3 động tác. Miêu Tiêu Bắc nhìn đám quái vật ở bên ngoài, cắn răng: "Lỡ rồi, chết thì thôi." Nghĩ tới đây, hắn sâu lại chuỗi 3 động tác. Sau khi làm xong, bốn phía im lặng, chỉ có không có gì khác thường xảy ra. Miêu Tiêu Bắc có chút ủ rũ: "Lại làm sai nữa sao?" Nhưng trong lúc hắn đang ỉ ỏi, đột nhiên nghe từ trong không trung truyền tới một loạt âm thanh kỳ lạ, giống như tiếng tim đập. Sau đó tiết tấu cũng mạnh dần, sau đó là tiếng hô hấp. "Ha ha!" Người nọ vùng chân đá mấy con quái vật vướng víu, ngửa mặt lên trời phá lên tiếng cười, hét lớn: "Minh, mày có nhớ tao không?" Miêu Tiêu Bắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người nọ vươn tay trái, hai tay hơi mở ra, giống như đang nắm chuỗi dao, khóe miệng cong lên, lộ ra răng nanh sắc nhọn. "Mau về với tao, mày được tự do rồi." Trong tay hắn đột nhiên có hào quang lóe sáng, có một ánh sáng màu xanh dần thành một con dao, một thanh đao. Miêu Tiêu Bắc ngồi dưới đất, nhìn tình cảnh trước mặt giống như phim khoa học viễn tưởng, há to miệng ra. Sau khi thanh đao đã hình thành, ánh sáng màu xanh từ từ biến thành màu đỏ, tự như thép nóng chảy đang chậm rãi ngưng kết. Cuối cùng, một thanh đao màu bạc lộng lẫy hiện lên trước mắt. Tuy rằng Miêu Tiêu Bắc không có hứng thú với phim khoa học viễn tưởng, nhưng hắn cũng không khỏi tán thưởng: "Thanh đao này thật sự rất đẹp." Người nọ nắm chặt đuôi đao, chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn thấy đám quái vật đã đứng chật ních trước cửa. Hắn nở nụ cười, vươn đầu lưỡi le, liếm khóe miệng: "Lại đây hết nào, để ta vận động một chút." Tiếng nói vừa dứt, đám quái vật liền xông vào, không chỉ có ngoài cửa lớn mà còn có cả ngoài cửa sổ, đều phóng về phía hắn. Miêu Tiêu Bắc lùi vào góc tường, hai con quái vật lao về phía hắn. Ngay lúc hắn không có đường lui, một hàng quang hủy diệt xuất hiện,
mở mắt ra nhìn, những con quái vật trước mặt đã bị chặn lại. Cả thân thể dần bốc cháy, sau đó biến thành tro tàn. Trong lúc hai con quái vật bị thiêu đốt, Miêu Tiêu Bắc nhìn thấy ngược người cầm đao chém. Bọn quái vật không ngừng tràn vào, nhưng người nọ dường như rất hưng phấn. Chỉ có một lời nguyền gọi ma mà chạy đến nhiều như vậy, xem là đã lâu rồi không có khu ma nhân tiêu chuẩn tới chỉnh đốn bọn này. Miêu Tiêu Bắc biết bản thân hắn rất yếu tim, nhưng niềm đam mê vũ đạo đã bị tác tác cung đao của người nọ hấp dẫn. Dưới ánh trăng mờ nhạt yêu dị, người nọ cầm thanh đao trong tay, xung quanh là quái thú xấu xí. Tiếng gió xé ngang cùng tiếng hét thảm của bọn quái vật vang lên, làm cho Miêu Tiêu Bắc không tự giác nghĩ tới thể loại nhạc rock. Tiếng gầm thụ rú cũng như tiếng hét trút giận cùng với tiết tấu mạnh mẽ, hai thứ kết hợp lại giống như một vũ khúc cổ vũ cuộc chiến. Màu sắc ánh trăng dần nhạt đi, Miêu Tiêu Bắc xoay mặt nhìn, mặt trăng đã khôi phục lại hình dáng ban đầu, mà đám quái vật kia cũng không vọt tới nữa. Rất nhanh, những con cuối cùng đều chết dưới đao của người nọ, hóa thành tro bụi. Người nọ nâng đao lên, cẩn thận lau chùi, lộ ra nụ cười thỏa mãn, đặt thanh đao ra sau lưng, xoay mặt nhìn Miêu Tiêu Bắc. Gà mờ, cảm ơn. Miêu Tiêu Bắc trầm mặt một lúc, chậm rãi đứng dậy, nhìn lại căn phòng. Miêu Tiêu Bắc liền cảm giác bản thân muốn hôn mê, không hề có bất kỳ dấu vết nào của đám quái vật. Giá sách bị đẩy ngã, toàn bộ những cuốn sách quý giá rớt xuống đầy đất. Hắn phải ăn nói làm sao với dì La đây? Thư viện có để là tiền đền bồi thường không? Chắc cả đời hắn cũng không cả hết. Tiêu rồi, Miêu Tiêu Bắc nản lòng ngồi xuống mặt đất, có lúc chán nản cào tóc. Nếu sớm biết thì đã không vú bài đó, mọi chuyện sẽ không giống thế này. Đám động vật cấp thấp kia không phải do cậu gọi tới. Người nọ thu đao, thanh đao kia giống như có ma lực, chớp mắt đã biến mất. Trên tay người nọ chỉ còn một chiếc vòng có hoa văn giống như thanh đao kia. Người nọ bước tới gần, Miêu Tiêu Bắc hơi lùi lại, dương mắt nhìn hắn, trong lòng vô cùng rõ, đây không phải là người. Đứng lên, giải thần chú mau. Người nọ giơ cánh tay, trên đó xuất hiện một ký hiệu nguyền rủa đỏ như máu. À, Miêu Tiêu Bắc cũng giơ cánh tay ra, hai ký hiệu có thể hợp lại thành một bức vẽ hoàn chỉnh. Miêu Tiêu Bắc liền hỏi, đây là cái gì? Tự hạ thần chú mà lại không biết là thế nào? Người nọ sốt ruột, mau dạy chú. Miêu Tiêu Bắc có chút khó xử, cầm quyển sách lên, vừa định xem, chợt nghe xích một tiếng. Miêu Tiêu Bắc cảm giác tay mình nóng nóng, lập tức buông tay, cuốn sách liền như mấy con quái vật kia bốc cháy rồi hóa thành tro. Ách! Miêu Tiêu Bắc mờ mịt. Khốn nạn, quyển sách này là bản sao của ác ma. Người nọ chán nản nắm một lớp tro, còn cách nào khác không? Miêu Tiêu Bắc hoàn toàn không biết hắn đang nói gì, chỉ biết lắc đầu. Đốt cho đã rồi nói không có cách. Người nọ tựa như vô cùng nóng nảy, quát, ta không muốn ở cạnh ngươi cả đời. Hả? Miêu Tiêu Bắc không rõ, mờ mịt nhìn hắn. Cái đồ gà mờ. Người nọ nắm cổ áo Miêu Tiêu Bắc. Thần chú này là thần chú bảo vệ, cậu đã biến tôi thành thần bảo hộ của cậu đó biết không hả? Miêu Tiêu Bắc thành thật lắc đầu. Hắn thực sự không biết người này đang nói gì. Cái tên... Hả? Người nọ vốn định đánh Miêu Tiêu Bắc vài cái, nhưng đột nhiên cảm thấy ngực mình đau nhói, hắn liền đẩy Miêu Tiêu Bắc ra. Mẹ nó, tác dụng của thần chú, tiểu quỷ thúi, chờ đó đi. Miêu Tiêu Bắc lo sợ đứng dậy, chạy bước đi bật đèn. Cũng may đèn đóm không bị hư, chỉ bị tắt thôi. Miêu Tiêu Bắc cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Quái vật cũng biết tắt đèn, nói cách khác là cũng có trí não. Không nghĩ tới trên đời này còn có một loại sinh vật như thế. Sau khi đèn được bật sáng, hai người hướng mắt nhìn nhau. Miêu Tiêu Bắc rốt cuộc cũng nhìn rõ tướng mạo của người nọ, mà người nọ cũng nhìn thấy hình dáng của Miêu Tiêu Bắc. Hai người nhất thời đều đứng ngây ra. Điều làm Miêu Tiêu Bắc giật mình chính là lúc nãy trong bóng tối, hắn rõ ràng cảm thấy người này rất yêu dị kỳ lạ, hoàn toàn không phải là người. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, chẳng biết so sánh do ánh sáng hay do hắn biến hình. Tóm lại, người nọ là một người hoàn toàn bình thường. Trên người không có hình xăm, mắt xanh cũng bình thường, tóc màu đen, chỉ là dáng người có vẻ cao lớn, tướng mặt anh tuấn mang nét phương Tây. Đại khái là vì ngũ quan rất rõ nét, làn da khỏe mạnh, mặc bộ quần áo màu đen bình thường,